Xin mời hội thánh đồng đứng, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa có chép trong sách Matthew đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13. Và đây cũng là nền tảng của bài giảng của mục sư Nguyễn Quốc Dũng ngày hôm nay. Tôi tuyên đọc. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thấy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: "Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người." Các người nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dạy nói với các người khôn rằng: "Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt." Nhưng các người khôn trả lời rằng: "Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua." Song trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: "Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi." Nhưng người đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ." Và câu gốc cho ngày hôm nay cho chúng ta có viết trong sách A-mốt đoạn 4 câu 12. Xin hội thánh cùng tôi đọc. Xin chúng ta bắt đầu. Hỡi Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi giường ấy. Hỡi Israel, vì ta sẽ đãi ngươi giường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Xin mời hội thánh đồng ngồi. Và sau đây mục sư Nguyễn Quốc Dũng sẽ giảng dạy lời Chúa qua tựa đề Lời Kêu Gọi Cho Người Được Chọn. Xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Và trước hết thì cho tôi kính lời cảm ơn mục sư Hứa Trung Tín quản nhiệm hội thánh cùng với ban điều hành đã cho phép tôi được có cơ hội trong giờ này để chia sẻ lời của Chúa với hội thánh. Và xin hội thánh cũng luôn luôn nhớ đến chức vụ của chúng tôi trong sự hầu việc Chúa ở tại Việt Nam, để chúng tôi vẫn cứ trung tín và hầu việc Chúa cho đến khi Chúa trở lại. Đó là điều ao ước của hết thảy mọi con cái của Chúa cũng như gia đình của chúng tôi. Buổi sáng hôm nay thì tôi xin gửi đến với hội thánh lời kêu gọi cho người được chọn. Ngày hôm qua thì tôi được dịp để dự cái lễ tưởng niệm của em Lê Anh Dũng, con của bà Tước và chồng của cô Dương Thương. Cảm ơn Chúa vì cớ anh đã được Chúa gọi về nhà của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên buổi sáng hôm nay thì tôi muốn nói đến cái lời kêu gọi cho người được chọn là những người còn sống. Không phải là Chúa kêu gọi chúng ta về nước của Đức Chúa Trời để hưởng cái nước thiên đàng trước đâu, mà là Chúa đang muốn kêu gọi chúng ta là những người còn đang sống ở tại đây, là những người được Chúa chọn lựa, là những người đã được hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Cũng giống như dân Israel vậy, chúng ta biết rằng dân Israel là một dân được Đức Chúa Trời lựa chọn. Và Đức Chúa Trời Ngài thỉnh thức họ bằng nhiều cách khác nhau, để rồi họ luôn luôn làm vinh hiển danh thánh của Chúa, để họ biết tỉnh thức mà lo phục vụ và hầu việc Chúa một cách xứng đáng. Bởi vì khi A-mốt nói về lời tiên tri rằng khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, không có nghĩa là Chúa đang nói với dân Israel là họ sẽ đi vào chỗ chết, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đang tỉnh thức họ. Vì cớ khi Tiên tri Amốc nói đó là vào năm 760 trước Công Nguyên cho đến năm 750 trước Công Nguyên, dưới đời của vua Ô-xia ở tại miền Nam và đời Jeroboam ở tại miền Bắc, tức là Israel. Và trong thời kỳ đó là thời kỳ thịnh vượng, thời kỳ rất là đầy đủ và tốt đẹp của dân Israel. Và kể cả từ cái vấn đề hình thức thờ phượng Đức Chúa Trời cũng như cả về vấn đề kinh tế dồi dào, không có thiếu thốn gì hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài dùng Amốc là một người chăn chiên từ miền Tekoa ở tại miền Nam xứ Giu-đa để đi đến tại vùng miền Bắc của xứ Israel để rao giảng, để khuyên lơn, để nhắc nhở dân sự phải tỉnh thức, bởi vì họ sẽ phải đối diện trong những ngày sắp tới, đó là những cái ngày tương lai chứ không phải là những ngày hiện tại. Thành ra khi nói đến cái lời kêu gọi của Chúa để chúng ta sửa soạn là Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta nhìn về tương lai. Chúng ta có thể đang thịnh vượng, chúng ta có thể đang hầu vì Chúa sốt sắng, chúng ta có thể yêu mến Chúa, tất cả mọi sự có thể nói rằng rất là tốt. Nhưng mà khi mà Chúa nói rằng Ngài sẽ đến cái lúc bất ngờ, Ngài sẽ đến cái lúc mà chúng ta không có hề hay biết trước, thì cái lời mà Chúa kêu gọi dành cho những người được chọn, tức là cho dân Israel ngày xưa hay là cho chính chúng ta ngày hôm nay, cũng đều giống như nhau. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu cái sự kêu gọi này của Chúa đó là gì. Thứ nhất đó là Chúa muốn kêu gọi chúng ta phải sửa soạn. Ta sẽ đãi ngươi giường ấy nên ngươi khá sửa soạn. Chúng ta muốn đến gặp Chúa trong cái tình huống nào? Chúng ta muốn đến gặp Chúa như là một vị quan xét, hay là chúng ta muốn đến gặp Chúa như là một chàng rể đi đón tiếp cô dâu? Đây là cái điều mà nhiều khi chúng ta dễ bị hiểu lầm ở trong cái đời sống. Đó là nhiều người cứ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng rất là vĩ đại, cho nên khi mà nghe nói đến sửa soạn gặp Đức Chúa Trời thì có lẽ rằng có nhiều người cũng cảm thấy hơi nao núng, cũng giống như là bây giờ mà nếu như quý vị được kêu gọi để đến trước một cái ông tổng thống hay là một cái ông thống đốc nào chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng hơi cảm thấy hơi khó khăn, phải không? Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta đã hiểu được Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Cho nên khi mà chúng ta sửa soạn gặp Đức Chúa Trời là chúng ta phải sửa soạn với tất cả tấm lòng của những người vợ sắp cưới, là những người mà được Chúa chuẩn bị trước từ lâu rồi. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài chuẩn bị cho dân Israel một thời gian rất là dài, cũng như Chúa chọn chúng ta từ trong lòng mẹ. Có những người thì chưa biết được cái tương lai của mình ra sao, nhưng mà càng đi dần đến cái tuổi càng cao lớn, đến những cái lúc mà chúng ta đã trải qua những cái thăng trầm ở trong cái cuộc đời của mình rồi, thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng thật sự Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta, đã giúp đỡ cho chúng ta, đã gìn giữ cho chúng ta rất là nhiều điều ở trong cái cuộc đời mà chúng ta không hề biết trước một cái điều gì cả. Đó chính là điều mà hầu như những con cái của Chúa đều cảm nhận được cái điều này cả. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta hãy sửa soạn như là những người khôn ngoan. Chúa sẽ kêu gọi chúng ta sửa soạn trong một tình trạng mà chúng ta phải biết ứng phó, phải biết bình tĩnh, và để đối phó với những cái biến cố, những cái sự kiện mà nó sẽ xảy ra ở trong cuộc đời. Và cái điều thứ ba là sẽ sửa soạn như một người đang bước vào một cái giai đoạn mới. Thì cái sự sửa soạn khôn ngoan chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 25 chúng ta vừa đọc đó. Đó là chúng ta rất là quen thuộc với đoạn kinh thánh này, là những cái cô dâu, những cô phù dâu đi đón chàng rể và họ chuẩn bị đèn và dầu. Có lẽ rằng họ rất là phấn khởi, giống như hội thánh tất cả chúng ta ngày hôm nay nếu mà nói rằng chúng ta đang chờ bị, chờ đợi, chuẩn bị Chúa sắp sửa trở lại, chúng ta thấy đời sống của chúng ta vui lắm, chúng ta phấn khởi lắm. Ai trong chúng ta cũng đều thấy rằng muốn đi dự một cái tiệc cưới không phải là chỉ đi đón chàng rể không, mà nếu như chúng ta chuẩn bị đi sắp sửa đi một cái lễ cưới nào đó của một người bạn, hay là của một đứa con, hay là của bất cứ một cái người nào mà nghe nói đến lễ cưới, chúng ta thấy làm sao? Chắc chắn rằng chúng ta phải rất là vui vẻ. Và chính cái sự vui vẻ đó mà Chúa mới dùng cái câu chuyện của 10 người nữ đồng trinh, mà trong đó chỉ có 5 người được vào trong tiệc cưới, còn 5 người thì bị bỏ lại. Tại sao như vậy? Trong lúc mà họ vui vẻ, trong lúc họ phấn khởi, nhưng mà có một cái điều đó là trong cái sự vui vẻ, sự phấn khởi thì chính lời của Chúa luôn tỉnh thức cho những người kính sợ và yêu mến Chúa. Đó là những người được chọn, đó là những người có cái vừa được ơn, được Chúa gọi, được Chúa chọn lựa, mà còn có cái đầu óc suy nghĩ, có cái lòng khôn ngoan, và nhất là không thiếu dầu ở trong đèn của mình. Khi đi xa thì trong cái bối cảnh của cái câu chuyện 10 người nữ đồng trinh này thì họ phải chờ đợi và họ phải mang dầu theo, để mà khi dầu, khi đèn mà hết thì có dầu để có thể châm theo, châm vào đó. Nhưng mà khi mà họ chỉ có quan tâm đến mình sẽ dự tiệc cưới như thế nào, mình đi mình sẽ ăn mặc ra sao, chuẩn bị make up và cho nó đẹp như thế nào, rồi thì mặc cái áo gì, rồi nói chuyện với nhau vui vẻ, sắp sửa mình sẽ đến cái dự tiệc cưới, mình thế này thế kia, vân vân. Khi mà có đông người thì bao giờ cũng vậy hết, cũng thích thú nói chuyện, bàn những cái chuyện như vậy. Nhưng mà ít có ai để ý đến cái chuyện là cái dầu. Nhưng mà có 5 người nữ được gọi là khôn ngoan thì biết rằng cái vấn đề quan trọng không phải là mình lo về cái hình thức, nhưng mà lo về cái dầu ở trong đèn, để làm sao có đủ cái dầu đó để mình có thể tiếp tục đi đến cái tiệc cưới. Và chính đó là cái điều mà Chúa dạy cho hội thánh của Chúa phải tỉnh thức trong những ngày sau rốt là như vậy. Hội thánh nào ngày hôm nay nếu nói về tình trạng là yêu mến Chúa thì ai cũng yêu mến Chúa cả. Tiến sĩ A.B. Simpson thì là người sáng lập ra hội thánh truyền giáo Phúc Âm trên toàn thế giới, mà chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng là một trong những thành viên của giáo hội từ nơi CMA. Thì ông có viết một cái quyển sách đó là Nghênh Đón Vua Trời. Nghĩa là ngay từ cái thời xa xưa của thế kỷ thứ 19 mà ông đã nghĩ đến cái chuyện là nghênh đón vua trời. Mà đến bây giờ thì chúng ta đã bước vào thế kỷ thứ 21 rồi, thì chúng ta cũng thấy rằng cái việc này là cái việc nó đã gần đến càng hơn nữa. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự khôn ngoan, cần phải có một cái sự hiểu biết về quyền năng của hội thánh, quyền năng của Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của mỗi một người. Và chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời, Chúa có dạy dỗ cho chúng ta hay không, chứ không phải là những người khác. 5 người nữ gọi là khôn ngoan đó, họ có dầu ở trong đèn của họ, nhưng mà họ vẫn không bao giờ chia sớt cho 5 cái người bạn của mình. Khi mà tôi suy nghĩ đến cái điều này, sao tôi nghĩ một cái phía diện hơi ngược lại, là sao mà hội thánh dạy về tình yêu thương mà nói rằng những người có dầu mà lại khi mà người ta hỏi xin dầu của mình thì lại không cho, mà bảo rằng phải đi mua ở tại một cái nhà quán khác, rồi đến cuối cùng thì người ta lại không được vào trong tiệc cưới, thì có buồn không? Khi mà tôi nghĩ đến cái điều đó thì tôi thường hay có một cái gọi là một cái cảm xúc gọi là của con người là như vậy. Nhưng mà thật ra thì đây là lẽ công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dạy dỗ cho hội thánh, cho con cái của Chúa, đó là mỗi một đời sống có một cái quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong cái cuộc đời của mình, để chính đời sống của mình sẽ được Chúa dẫn vào nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh ở trong lòng của một người không thể chia sẻ, giống như là cái tình yêu thương hay là giống như là những cái công cụ để mà chúng ta sử dụng nó ở trong cái cuộc sống. Nhưng mà Thánh Linh là thần, là đấng mà Ngài soi xét, Ngài chăm sóc và Ngài bảo vệ. Cho nên chính Chúa Thánh Linh mới bảo vệ cho năm người con này để họ được đi vào trong tiệc cưới. Nếu Đức Thánh Linh không bảo vệ cho họ mà họ sử dụng theo cái phương pháp của loài người là yêu thương, là giúp đỡ, và họ cũng sẽ đi, sẽ chia sớt dầu cho những cái người kia, chúng ta sẽ nghĩ rằng họ có vào được tiệc cưới luôn không? Chắc chắn là không. Họ cũng sẽ giống như là năm người kia, khi chàng rể đến thì đèn đã tắt hết tất cả, kể cả năm người dài bệnh họ cũng vậy luôn thôi. Cho nên cái điều quan trọng đó là Thánh Linh đang dẫn dắt chúng ta hay là cảm xúc dẫn dắt chúng ta ở trong cuộc sống, trong tinh thần hầu việc thờ phượng Chúa. Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta phải đặt mình vào trong cương vị của những người tỉnh thức và sẵn sàng để đón rước chàng rể trong cái niềm vui thật sự là mình mong muốn được, và Thánh Linh của Chúa đang gìn giữ cho mình những cái điều đó. Và cho nên ngày hôm nay, đến cái ngày mà Chúa trở lại đó, thì rất là nhiều người ngày hôm nay cũng rất là mong mỏi được Chúa tiếp rước, phải không? Nhưng mà có phải là tất cả mọi người không? Có phải tất cả hội thánh chúng ta không? Và có phải là tất cả mọi Christian hay là những cơ đốc nhân ở trên toàn thế giới này sẽ là những người sẽ được bước vào nước thiên đàng hay không? Đó chính là cái điều mà Chúa nói rằng có nhiều người được gọi nhưng mà ít người được chọn. Đó là điều mà Chúa nói với chúng ta trong một cái tinh thần là chúng ta phải chuẩn bị với Thánh Linh của Chúa, với thần của Chúa ở trong đời sống của Chúa, để mỗi ngày chúng ta được tươi mới, chúng ta gần gũi với Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, và chúng ta rất là thân mật hay là hiểu về Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Cái sự sửa soạn thứ hai mà trong Cựu Ước có nói về một cái trận chiến là trong sách Các Quan Sát đoạn 7 từ câu 5 đến câu số 7. Các Quan Sát đoạn 7 từ câu 5 đến câu số 7 thì lời của Chúa chép như thế này: Vậy người biểu dân sự xuống mé nước, rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đôn rằng: Phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối cúi xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu người đều quỳ gối cúi xuống mà uống. Chúng ta thấy cái sự sửa soạn ở đây rất là đặc biệt. Sửa soạn thứ nhất là trong cái niềm vui, nhưng mà có một cái sự sửa soạn là khi chúng ta đang chuẩn bị để mà ra chiến đấu. Chúng ta biết rằng trên cái phương diện của những người phục linh yêu mến Chúa, chúng ta luôn có một chiến trận không bao giờ chấm dứt. Cuộc đời của chúng ta, những người theo Chúa, chúng ta luôn luôn phải giữ gìn đời sống của mình trong một cái chiến trận với ma quỷ, một cái chiến trận thuộc linh với chính bản thân của mình. Mà có nhiều người vì cớ không có cái sự sửa soạn này mà chúng ta cũng chỉ hiểu rằng mình phải sửa soạn, nhưng mà chúng ta lại không có một cái tinh thần của một cái người bình tĩnh đối phó với kẻ thù. Tại sao mà Gê-đôn được Đức Chúa Trời Ngài soi sáng bảo rằng những cái người mà cúi xuống dưới mé nước uống không được đi ra trận? Tại sao như vậy? Vì cớ chúng ta thấy rằng những cái người mà bụm tay lên uống nước chúng ta cũng đã thấy rồi, chúng ta cũng hiểu được rồi cái thái độ, cái cách thức của họ, đó là những người sẵn sàng để quan sát xung quanh mình, để ý đến như, nếu như có kẻ thù xuất hiện bất kỳ lúc nào thì họ cũng sẵn sàng để mà họ rút gươm ra để mà chiến đấu. Và họ cũng là những người mà không để cho cái dục vọng, cái khát khao chỉ vì nước uống mà họ phải bỏ cái bạn của họ. Chúng ta biết rằng những người thuộc về Đức Chúa Trời, cái cuộc chiến đấu của chúng ta ngày hôm nay là cái cuộc chiến đấu sinh tử với chính xác thịt của mình. Những người vì cớ vấn đề ăn uống, vì về những cái vấn đề xác thịt, ham muốn dục vọng, hoặc là có những cái cuộc sống mà không có cái cái nghiêm khắc với chính bản thân của mình, chúng ta biết rằng họ sa ngã rất là dễ. Rất là nhiều người theo Chúa này, từ trước đến giờ tôi đã từng thấy rất là nhiều người, từng là những người rất là sốt sắng trong hội thánh, từng là những người rao giảng về lời của Chúa Trời, làm rất là nhiều công việc cho Chúa. Phải nói rằng không thể nào chê được, nhưng mà đùng một cái thì lại nghe nói rằng họ đã rời khỏi chức vụ rồi. Họ mất đi cái cơ hội để mà họ được ở trong nhà thờ để tiếp tục học kinh thánh, để nghe lời của Chúa, để cầu nguyện, mà họ đã đi đến một cái cuộc sống khác rồi. Tôi đã từng nghe một người cũng là bạn của tôi hồi xưa học ở trường kinh thánh ở thần học viện Nha Trang, rồi sau này qua đi di cư qua bên Úc Đà Lợi, qua bên Úc thì có sốt sắng hầu việc Chúa rất là tốt, và rồi thì ông cũng được đắc cử lên chức hội trưởng của tại Úc Đại Lợi, hội thánh tên là Việt Nam ở bên đó. Nhưng mà rồi sau này thì tôi nghe nói rằng ông rất là sốt sắng hầu việc Chúa, cho nên có một lần thì trong cái hội thánh đó có một cái người phụ nữ quá chồng cần sự giúp đỡ, và ông cũng sốt sắng giúp đỡ cho các công việc của người phụ nữ đó. Và rồi một thời gian sau thì ông đã rời khỏi chức vụ vì cớ ông quá sốt sắng, và ông đã đi theo cái người phụ nữ đó luôn, và chức vụ không còn gì nữa hết, sự hầu việc Chúa không còn nữa, và tất cả mọi sự đó là vì cớ một cái cuộc chiến về thuộc linh, chứ không phải là vì cớ cái cám dỗ của con người, cám dỗ của Satan, cám dỗ của xác thịt thì nó đầy dẫy hết. Nhưng mà cái sự sửa soạn hay là cái sự tỉnh thức của một người khi mà mình biết rằng mình đang được lựa chọn để chuẩn bị cho nước của Đức Chúa Trời, chứ không phải là để chỉ vì những cái công việc của ở trong đời này, không phải là những cái công việc từ thiện, không phải là những công việc giúp đỡ, mà quên đi cái việc quan trọng nhất, đó là đời sống thuộc linh của chúng ta đang đối diện trước mặt Chúa, mà Chúa thấy, Chúa nhìn biết. Cho nên cái việc mà ông Gideon đã chọn lựa 300 người không có cúi xuống dưới nước mà uống đó, quả thật là một cái việc rất là chính xác. Bởi vì 300 người này họ ra trận mà không được phát cho gươm giáo gì cả, mà chỉ được phát cho những cái kèn, rồi cái đuốc, rồi cái bình, cái đuốc bỏ trong bình đó đi ra trận. Mà như vậy thì họ có phải là những người mà quá dại dột hay không? Chúng ta thấy rằng trên cái bước đường thuộc linh của những người được chọn, của những người mà yêu mến Chúa đó, Đức Chúa Trời Ngài cho thấy cái tinh thần sẵn sàng, bình tĩnh, ứng phó và sẵn sàng có một cái đời sống can đảm ở trong cái đức tin của mình, chứ không có có một cái gì gọi là phải lo lắng sợ hãi cả. Cho nên khi chúng ta sửa soạn để mà chúng ta đón Chúa, chúng ta có chiến thắng được chính cái bản thân của mình bằng cái tinh thần của sự vâng phục, không để cho những cái vấn đề về xác thịt, về ăn uống, về sắc dục và những cái sự vui chơi ở trong cái cuộc đời này, nó làm cho chúng ta bị hủy hoại về cái đời sống tâm linh của mình. Rồi còn cái điều thứ ba mà chúng ta phải sửa soạn để mà chúng ta bước vào một cái giai đoạn mới, ở trong Roma đoạn thứ 13 câu 11 đến câu số 14: hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, Ngài gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách thẳng hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng chuột nó. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới, đó là đêm đã khuya và Ngài gần đến. Một người mà đã biết rằng Ngài gần đến thì người đó hãy lột bỏ những cái sự tối tăm và biết rằng cái sự cứu của chúng ta đang gần đến. Và ngày hôm nay thật sự Nếu quý vị đã theo dõi những tin tức ở trên thế giới, thì nào là bão mặt trời, nào là động đất ở tại Nhật Bản, những cơn lũ lụt ở tại Texas, New Jersey, những cái cơn giông tố, và ở tại Việt Nam thì đang có những cơn bão số 3 đang thổi vào và rất là mạnh mẽ, nguy hiểm đến nhiều cái tỉnh thành. Chúng ta thấy rằng cái những sự biến đổi ngày hôm nay rất là quá lớn cho cái thế giới. Nó giống như là một sự chuyển mình cho một cái giai đoạn mới. Và vì vậy cho nên trong cái giai đoạn mà chúng ta là những con cái của Chúa được lựa chọn, chúng ta sẽ thấy mình không còn phải giữ lại cái nếp sống cũ để làm gì nữa hết. Chúng ta biết rằng có những cái điều mà ngày hôm nay chúng ta đang tranh cạnh, chúng ta đang ganh ghét, chúng ta đang muốn có những cái địa vị hơn người này hoặc là người khác, hay là chúng ta đang giận hoặc là chúng ta buồn vì tới một cái người nào đó. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những điều này, nó khi Chúa đến thì chúng ta sẽ trả lời ra sao. Bởi vì trong Ê-phê-sô thì Chúa cũng cho chúng ta biết rằng anh em phải bỏ khỏi mình những sự kêu rêu, buồn lòng, mắng nhiếc, vì cớ chúng ta có Thánh Linh là ấn chứng. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đang được cái điều này. Chúng ta lấy đức tin mà chúng ta xác định cái điều đó. Chúng ta không có cần phải để ý đến cái người này, người kia ở trong hội thánh. Tại sao mà ông đó hay nóng quá, hay là người này kia hay đi chậm trễ quá, hay là người này người kia có cái lời nói thế này thế khác. Điều đó không có còn là một cái sự quan tâm đối với một cái đời sống mới khi chúng ta bước vào trong một cái nhà thờ, hay là bước vào trong một cái giai đoạn mới mà chúng ta sẽ gặp Chúa. Bởi vì những cái điều mà Chúa đến, chúng ta cần phải sửa soạn, là sửa soạn cho chính bản thân của mình. Chứ chúng ta không còn phải suy nghĩ đến những cái người này, người khác, một cái điều gì cả. Tôi thật sự là cảm tạ ơn Chúa là tôi đã trải qua được những cái điều đó mà ngày hôm nay tôi cảm thấy rất là bình an, tươi mới, giàu có rất là nhiều cái điều mà nó xảy ra khiến cho mình phải để ý, hoặc là mình phải bực mình, hoặc là mình phải khó chịu, phải thế này thế khác. Nhưng mà cảm ơn Chúa là quý vị thấy rằng nhiều người nói tôi sao mà ông 68 tuổi mà sao ông trẻ quá vậy. 68 tuổi mà sao mà trẻ. Thật sự là tôi không biết phải nói sao, là tôi chỉ trả lời là tôi cứ hầu vì Chúa ở trong nhà thờ. Tôi lớn lên từ ở trong nhà thờ và tôi hầu vì Chúa. Mỗi ngày tôi cầu nguyện, tôi học Kinh Thánh. Cho đến ngày hôm nay chưa có một ngày nào mà tôi bỏ cái sự cầu nguyện, học Kinh Thánh. Và còn việc giảng dạy cho hội thánh, cho bày chiên của Chúa thì coi như là một việc thường xuyên đối với tôi. Đối với tôi thì khi lời của Chúa đã ở trong mình và Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của mình là ấn chứng, thì không có cái điều gì để làm cho mình phải phiền lòng, phải lo lắng, mình phải suy nghĩ bất cứ một cái điều khác hết cả. Vì cớ biết rằng Chúa là đấng ấn chứng ở trong lòng của mình. Chứ không có thể nào mà chúng ta phủ nhận được cái điều đó nếu như chúng ta đang ở trong gai gắt, đang ở trong chỗ bất an, chúng ta đang chỗ có những cái sự mà tranh giành ham muốn gì đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái đầu óc của mình nó không có nhẹ nhàng đâu. Và chính những cái điều đó là những cái điều mà những cái lúc đó Thánh Linh sẽ ra khỏi đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta sẽ không có ăn năn, không có sửa lại, thì Thánh Linh của Chúa sẽ buồn lòng và chúng ta sẽ mất cái cơ hội khi mà Chúa trở lại. Cho nên cái giai đoạn mới của cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đang sắp sửa bắt đầu. Nghĩa là đối với thế gian thì người ta gọi là tận thế, nhưng mà đối với con cái của Chúa là chúng ta đang chuẩn bị cho một ngày mới, một ngày vinh quang mà chúng ta sẽ được xóa hết tất cả những cái tư tưởng hận thù, những sự ganh ghét, những sự bất bình hoặc bè đảng hoặc là gì đó, chúng ta được xóa hết tất cả. Vì cớ chúng ta sẽ được ở trong một nơi mà không có sự cãi lẫy, không có sự ganh tị, không có sự ghen ghét, không có sự bắt bẻ. Có nhiều người ngày hôm nay chỉ có một câu nói thôi mà bắt bẻ thế này, bắt bẻ thế khác, rồi thì giận với nhau, rồi thì chăm chít với nhau để trong lòng và làm cho rối ren tất cả những người xung quanh mình nữa. Và những cái điều đó không nên. Và chúng ta biết rằng mình đang chuẩn bị cho một cái đời sống mà sẽ bước vào trong cái tương lai mà mọi người đều là con cái của Chúa và đầy tình yêu thương, như là những người mà có thể nói rằng không hề có một cái suy nghĩ nào bận tâm gì nữa hết. Và cái điều thứ hai, sự kêu gọi thứ hai mà Chúa nói với chúng ta, đó là tỉnh thức, sửa soạn. Rồi thì bây giờ chúng ta phải tỉnh thức. Thì tỉnh thức thì chúng ta tỉnh thức bằng cách nào, tỉnh thức như thế nào? Thì trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu số 27 thì Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi sự bình an. Sự bình an ta cho chẳng phải như sự bình an của thế gian. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng có sợ hãi. Và khi Chúa Giêsu nói rằng ta đi, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, thì trước đó Chúa cũng đã nói với các môn đồ rằng đừng có bối rối và đừng có sợ hãi. Cái điều mà khó khăn nhất của chúng ta khi những cái tình trạng mà của thế gian ngày hôm nay nó sẽ xảy ra, và đứng trước những cái biến cố như vậy thì ai cũng sợ hãi, vì đó là bản chất của con người. Nhưng mà một người được chọn thì cái điều này Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta sẽ được ở trong một cái vị trí, ở trong cái chỗ mà Chúa đã sắp đặt riêng cho chúng ta rồi. Giống như là dân Israel khi mà 10 tai vạ đến tại Ai Cập, chúng ta thấy rằng dân Israel vẫn bình an vô sự. Đến nỗi khi mà bóng tối tràn ngập cả xứ Ai Cập thì bên tại xứ Gô-sen, nơi dân Israel sinh sống, ánh sáng vẫn đầy đủ hết. Cho nên cái điều mà chúng ta có đức tin, có nhiều người nói rằng tin Chúa tức là chúng ta có đức tin, nhưng mà chúng ta có đức tin trong những cái vấn đề riêng tư thì không nói, nhưng mà đến những cái lúc mà phải đối diện trước những cái sự sợ hãi, trước những cái quyền lực của bóng tối, thì có nhiều người đã bỏ chạy, đã không có dám đối diện, vì cớ mình sẽ chắc chắn được Chúa gìn giữ, được Chúa bảo vệ. Tôi còn nhớ có một cái câu chuyện mà cũng đáng thương cho một số gọi là những tôi tớ của Chúa ngày xưa. Đó là ngày xưa thì tôi nghe rằng có một số các vị mục sư chuyên quý được lên Đà Lạt để mà học tập. Thì trong cái trận chiến thì lúc bây giờ đang xảy ra, và khi mà cái trận chiến xảy ra thì các mục sư lại chạy từ ở trong cái chỗ mình đang được ở yên ở trong cái khu vực bình an, thì lại chạy ra ngoài để tìm chỗ trốn, bởi vì nghe nói có một cái toán quân của phía miền Bắc đang tấn công vào. Thì lúc bây giờ họ chạy ra để tìm đường trốn, thì vô tình chính họ là những người bị bắn chết đầu tiên khi mà cái trận chiến đó vừa mới xảy ra. Mà đó là ba mục sư tiên quý. Thành ra những cái câu chuyện như vậy nhắc nhở cho chính tôi thấy rất là rõ rằng khi mà đối diện trước những cái nguy hiểm, mình mới nghe thôi, mình nghe người này nói, nghe người kia nói thế này thế nọ, những cái nguy hiểm, những cái tai họa xảy ra, thì mình bắt đầu mình tìm cách thế này thế khác để làm sao mình tìm chỗ để cho nó yên, cho nó nương thân, mà mình quên rằng mình có một Đức Chúa Trời đang bảo vệ và gìn giữ cho mình. Thì khi đó những cái nguy hiểm, những cái điều mà mình không có thể thấy được, rằng khi mà mình ra khỏi nhà của Đức Chúa Trời, khi mình ra khỏi đường lối của Đức Chúa Trời, mình ra khỏi cái sự yêu thương bảo vệ mà Chúa lâu nay đã từng bảo vệ cho mình rồi, thì chúng ta sẽ thấy những cái tai họa nó sẽ đến mà chúng ta không có hay. Cho nên chúng ta tỉnh thức để trong những cái lúc mà gọi là phải suy nghĩ đắn đo chọn lựa giữa hai cái quyết định đó, chúng ta có thật sự là có đức tin nơi Chúa để lòng của mình bình an, mà mình không có phải sợ hãi để mà mình phải tìm một cách nào đó để cứu vãn cho cái đời sống mình hay không. Và ở đây không phải chỉ vấn đề về những cái sự sợ hãi của những cái thiên tai, của những cái hoạn nạn, mà Chúa còn nói đến những cái sự sợ hãi mà chính chúng ta ngày hôm nay, nó là những cái sự sợ hãi vô hình nữa. Sự sợ hãi vô hình là gì? Không biết quý vị có giống như tâm trạng tôi không? Là hồi nhỏ đó, tôi sợ ma lắm. Tôi rất là sợ ma. Khi mà ở tại thôn quê ba của tôi, mà ở tại Dòng Riền đó, mà kêu tôi đi mua một ít đồ ở ngoài chợ đó, Thì tôi đi mà tôi phải vừa chạy mà tôi nghe như là có người đang chạy rượt theo mình á. Càng chạy là càng thấy rượt theo và không bao giờ dám ngủ một mình hết. Nghĩa là phải tìm cách làm sao ở trong nhà để gần cha gần mẹ, giống như là mấy đứa cháu nội của tôi bây giờ là cháu Khiêm và cháu Nhi là cũng vậy đó. Nghĩa là phải làm sao gần cha gần mẹ chứ không bao giờ dám rời xa, bởi vì sợ lắm, sợ ma. Nhưng mà chính chúng ta tỉnh thức trong cái sự sợ hãi đó, là sự sợ hãi vô hình đó. Chúng ta không thấy hoặc là không có, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tưởng tượng ra là có và chúng ta sợ. Trong đời sống của những cơ đốc nhân, chúng ta biết rằng mình có Chúa, nhưng mà khi mà nói đến vấn đề tiền bạc, tiền đâu, rồi làm sao để mà mình có thể lo cho con cái ăn học, mình phải làm thế này làm thế kia. Chúa không bảo chúng ta là không làm việc, nhưng mà Chúa bảo với chúng ta đừng có lo, đừng có sợ những cái sự sợ hãi vô hình nó chưa có đến. Hoặc là chính chúng ta không có chịu làm việc, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng nếu mà mình làm việc rồi không biết có thành hay không, có được hay không, rồi sau đó thì mình lùi bước, mình không có dám đối diện với những cái sự sợ hãi vô hình mà nhiều vấn đề mà nó ngăn cản cái sự thành công ở trong cái đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta bước tới, Chúa mới mở ra. Dân Israel họ phải vào đất hứa được là vì cớ khi đến tại biển đỏ, Chúa mới rẽ cho cái biển đỏ ra. Chứ còn nếu họ không có đi, họ không đến biển đỏ và họ không tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng cái việc để mà vào đất hứa là họ vô phương cứu vãn, chỉ có một con đường duy nhất thôi. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đã tin nơi Chúa rồi, chúng ta có một con đường duy nhất thôi, là con đường có đức tin, là đức tin, là đức tin đó chúng ta phải bước đi. Đức tin của sự vâng lời, chứ không phải là một đức tin mà chúng ta quá bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh, bởi những cái điều kiện ở trong cuộc sống để rồi chúng ta lùi bước. Chúng ta cũng biết rằng Chúa cũng ban phước cho người này người nọ kia, nhưng mà cái câu trả lời của nhiều người là gì quý vị biết không? Cái người đó được Chúa thương, hay là người đó Chúa cho, hoặc người đó được có cái điều kiện gì đó thành ra mới được như vậy. Thành ra khi đó chúng ta sẽ giảm bớt đi, chúng ta sẽ không còn có một cái sự gọi là mạnh mẽ để tỉnh thức trước những cái lời hứa của Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Ngay cả ngày hôm nay thật sự là khi mà nói đến cái ngày Chúa trở lại thì cũng chưa chắc là có nhiều người cũng đã trao cái phó cái đức tin của mình cho cái việc là mình sẽ bước đi với Chúa để được ở tương lai đâu. Nhất là những người mà cuộc sống rất là đầy đủ, cuộc sống đang rất là dư dật, cuộc sống mà thịnh vượng. Bây giờ mà nếu như quý vị thấy rằng ở trong đất nước tự do này thì có những ông thống đốc, có những ông giàu có như Elon Musk hay là Bill Gates hay là những người gọi là cũng là Christian đó, cũng là những người tin Chúa nhé. Nhưng mà thật sự là nếu mà bây giờ hỏi họ rằng Chúa sắp đến rồi, mấy ông bỏ tiền ra để mà đi chinh phục tội nhân, đi giúp đỡ cho những người nghèo khó, những người nào mà chưa biết về Chúa, chưa có những cái cơ hội để biết về Chúa đi, chắc rằng chúng ta sẽ thấy những cái cách trả lời như thế nào rồi. Nó không bao giờ có được cái sự thật đó hết. Cho nên cái việc tỉnh thức là để cho chúng ta không có ở trong một cái tâm trạng của một cái sự lo lắng, không phải suy nghĩ quá bận tâm nhiều về vấn đề về tiền bạc tài chánh ở trong cái cuộc đời của mình nữa. Và đó là những cái điều mà cám dỗ mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Chúa đó, trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 41 thì lời của Chúa đã nói với các môn đồ, chính các môn đồ đó, chứ không phải là Chúa nói với mấy ông tỷ phú, với những nhà giàu có đâu, mà Chúa nói với Pierre, Giăng và Cờ: các ngươi không thể tỉnh thức với ta trong một giờ sao? Hãy thức canh, hãy cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Nhiều người ngày hôm nay rất là tâm thần thì muốn lắm, nhưng mà xác thịt thì họ không có được những cái thì giờ để mà lắng nghe lời của Chúa. Không có đủ thời giờ để mỗi ngày để cầu nguyện, để học Kinh Thánh giống như những người đã được chọn là chính quý vị ngày hôm nay. Cho nên quý vị hãy là những người hãnh diện, hãy là những người rất là vui mừng hơn những người rất là giàu có, tỷ phú và những cái quyền chức, những quan chức lớn ở trong chính quyền, ở trong xã hội. Chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tỉnh thức của họ về cái việc mà gọi là đón Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng tâm thần thì muốn lắm nhưng mà xác thịt thì không có thực hiện những cái lời của Chúa dạy. Cho nên đời sống của chúng ta được Chúa tỉnh thức để chúng ta nhận biết được rằng chúng ta sẽ đến gặp Chúa trong niềm vui, đó là chúng ta vượt qua được những sự cám dỗ. Chúng ta vẫn còn có những cái mối liên lạc thân tình với Chúa, liên lạc mà Chúa nhìn thấy nơi chúng ta, chứ không phải là chúng ta muốn tự xưng mình là một cơ đốc nhân, mình là một người tín đồ lâu năm, hay là mình là một người đã được Chúa ban phước cho rất là giàu có, hay là mình tự hào mình là một cái người mà được Chúa bao phủ tất cả mọi sự, mà đời sống tinh kính, đời sống thuộc linh thì chúng ta không thật sự là gần gũi với Chúa một chút nào hết. Và cuối cùng là chúng ta biết rằng Chúa sẽ trở lại. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 4 đến câu thứ 6: Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình bụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi được đâu. Chúng ta là những người mà Chúa nói với chúng ta là thời và kỳ không còn phải là cái điều mà để nhắc nhở đi nhắc nhở lại nữa. Vì cớ chúng ta biết rằng ngày của Chúa sẽ đến bất kỳ lúc nào hết, bất kỳ thời giờ nào, chứ không cần phải đợi. Chúng ta phải luôn nghe những cái bài giảng về những cái trận động đất, hay là những sóng thần, hay là chúng ta nghe những cái điều tai họa, tai ương, đói nghèo gì sẽ đến cả. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là Chúa cho chúng ta biết thời và kỳ, đó là như vậy rồi. Còn chính chúng ta là những người có sẵn sàng để mà khi Chúa trở lại, Chúa thấy, Chúa biết, bởi vì chúng ta đã có một cái quyền năng rất là lớn lao ở trong đời sống chúng ta, đó là Thánh Linh của Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói rằng có nhiều khi chúng ta ngủ trong ban đêm, làm sao mà chúng ta biết Chúa trở lại. Nhiều người thắc mắc với tôi về cái điều đó, tôi đang ngủ làm sao mà Chúa trở lại rồi tôi nghe được tiếng của Chúa để mà được đi. Không, Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của chúng ta sẽ đánh thức chúng ta đúng cái khi mà tiếng kèn của Chúa thổi lên, là chúng ta nghe nó còn rõ hơn là những cái người mà ở bên ngoài, ở ngoài đường. Bởi vì chỉ có những người ở trong Chúa mới nghe được tiếng kèn của Chúa mà thôi. Chỉ có những người ở trong Chúa mới nghe được tiếng của Thánh Linh của Chúa nói với mình mà thôi. Còn nếu chúng ta ở ngoài Chúa, chúng ta không phải là những người được chọn. Chúng ta chỉ là những người đi tín đồ bình thường. Chúng ta chỉ là những người theo tôn giáo. Chúng ta đi nhà thờ này, nhà thờ khác. Hoặc là chúng ta đã nghe nhiều bài giảng này nọ hết. Nhưng mà cái lòng của chúng ta thì thật sự không có Thánh Linh của Chúa ở trong tấm lòng của mình. Chúng ta không được Chúa cho chúng ta những cái sự sáng suốt khôn ngoan để từ nơi những sự hiểu biết trong lời của Chúa đó sẽ giúp đỡ cho cuộc sống của chúng ta trở nên những con người được đổi mới, trở nên những con người thật sự xứng đáng mà người ta nhận biết rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Còn chuyện mà chúng ta sống đạo đức hay không đạo đức, hay là những cái điều mà con người thường hay có những cái sự suy nghĩ theo cái quan điểm của thế gian đó, thì những cái vấn đề đó là những cái vấn đề mà Thánh Linh của Chúa đã dạy dỗ, đã sửa đổi, đã biến cải chúng ta, chứ không phải là nhờ tu hành, hoặc là chúng ta phải để ý thật là kỹ lưỡng coi mình cái cuộc đời của mình nó sẽ ra sao. Chúng ta cứ bình an, chúng ta cứ làm việc, chúng ta cứ sinh sống với tất cả những cái gì mà Chúa đã dạy dỗ cho chúng ta, những cái điều mà chúng ta biết rằng Chúa đã bôi xóa tội lỗi cho chúng ta được sạch bởi huyết của Ngài, chúng ta đừng làm lại nữa. Chúng ta đừng có phạm tội, hay là chúng ta tái lại những cái điều mà chúng ta đã ăn năn xin tội với Chúa rồi, nhưng chúng ta không có bước đi với Chúa bằng Thánh Linh của Chúa để chúng ta có một cuộc sống tươi mới và cuộc sống mà chúng ta sẽ vững vàng cho đến ngày của Chúa trở lại. Cho nên xin Chúa ở cùng với hết thảy quý vị, quý ông bà anh chị em là những người được chọn. Và ngày lời Kinh Thánh buổi sáng hôm nay đó là Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa đãi chúng ta bằng những cái ơn phước, Chúa đãi chúng ta bằng những cái phần thưởng mà trong Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 12 cũng đã nói rằng: này ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo những việc của họ làm. Và chúng ta thấy rõ ràng Chúa sẽ đãi chúng ta dường ấy, chứ không phải là nghe cái câu Kinh Thánh là khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi là chúng ta rung lên, chúng ta sợ, hoặc là chúng ta có một cái cảm giác nào khác ở trong cái đời sống hoang mang và lo lắng gì cả, mà là chúng ta sẽ vui mừng ở trong cái đời sống mà Thánh Linh của Chúa Ngài luôn luôn cảm hóa, Ngài luôn luôn giúp đỡ cho chúng ta mọi sự khó khăn, vượt qua được tất cả những cái điều yếu đuối của mình để chúng ta có thể trung tín cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa trên thiên đàng trong nước của Đức Chúa Trời. Thật là phước hạnh. Xin Chúa ở cùng với hết thảy chúng ta luôn. Amen.